kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh rất nhiều hình ảnh tức thì và các nhận xét tâm lý phong phú của sách Châm Ngôn, người đọc còn nhận ra một số các bức chân dung nho nhỏ, rất sống động và sâu sắc. Chúng miêu tả nhiều tật xấu, các đức tính hay nhân vật khác nhau. Chẳng hạn chương 23, câu 29 đến 35 miêu tả chân dung kẻ nghiện rượu và các hậu quả tai hại của nó như sau. Ai kêu than ôi, ai kêu khổ quá, ai cứ gây gỗ, ai phải thở than, ai chịu những vết thương vô lý, ai có đôi mắt đỏ ngầu, đó là kẻ nấn ná mãi bên ly rượu, là người đã nếm đủ thứ rượu ngon. Nhìn rượu làm chi, rượu màu đỏ hồng, óng ánh trong ly, rồi trôi xuống cổ, nhưng rốt cuộc, rượu như rắn cắn, như nọc độc hổ mang. Mắt con sẽ thấy những điều kỳ diệu, lòng con tuôn ra bao chuyện nhảm nhí. Con như người bồng bềnh giữa biển khơi, lắc lư trên cột buồm. Bị người đánh, tôi chẳng biết đau, bị người đập, tôi đâu cảm thấy. Đến bao giờ mới tỉnh rượu đây, để tôi lại kiếm thêm ly nữa. Hai bức chân dung kẻ lười biếng cũng sống động. Chương 24 câu 30 tới 31 miêu tả nó như sau. Tôi đi ngang cánh đồng của người biếng nhác, qua vườn nho của kẻ ngu si. Và này, chỗ nào cũng tùm gai góc, khắp mặt đất phủ đầy cỏ dại, tường đá bị sụp đổ hoang tàn. Tôi đã nhìn và để tâm suy nghĩ, tôi đã thấy và rút ra bài học này, ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút là cái nghèo sẽ đến với bạn như tên du thử du thực, cảnh bần cùng sẽ đột nhập như người có vũ trang. Còn chương 26 câu 13 đến 16 tả kẻ lười biếng thế này. Tên lười nói, ngoài đường có sư tử, nơi quảng trường có chúa sơn lâm. Cánh cửa xoay trên trục, đứa lười nằm trên giường. Kẻ lười biếng thò tay vào đĩa, nhưng chẳng buồn đưa thức ăn lên miệng. Kẻ lười biếng tự hào mình khôn hơn bảy người đối đáp. Chương 26 câu 23 đến 28 vẽ ra chân dung của người gian dối như sau. Lời lẽ mặn nồng mà lòng dạ xấu xa, chẳng khác nào bạc cạn rác trên đồ gốm. Kẻ ghét ghen môi miệng khéo vờ vĩnh, nhưng thâm tâm vẫn đặt chuyện lọc lừa. Nó dùng lời quyến rũ, con đừng có tin, vì lòng nó chứa đầy chuyện ghê tởm. Nó mưu mô che đậy lòng ghen ghét, nhưng ác tâm của nó bị đại hội vạch trần. Kẻ đào hố bị sa xuống hố, người lăn đá lại bị đá đè. Lưỡi dối gian ghét người nó làm hại, miệng ngọt xớt xây đổ vỡ nát tan. Chương 27 câu 23 đến 27 đưa ra lời khuyên nhủ nông phu như sau. Hãy biết rõ tình trạng bầy gia súc và lưu tâm đến đàn vật của con, vì của cải không bền lâu muôn thuở và danh vọng chẳng lưu truyền muôn kiếp. Khi cỏ khô đã cắt và cỏ non lại mọc, khi cỏ xanh trên đồi núi cũng được gom về, thì chiên sẽ cho con có áo che thân, dê sẽ giúp con có tiền tậu ruộng, và sẽ có đủ sữa dê để nuôi bản thân con, nuôi cả nhà và các tỷ nữ. Ngoài ra còn có các bức tranh tả các niềm vui của một tình yêu trong sạch và chung thủy như trong chương 5 câu 15 đến 20. Trong đó, vợ chồng là dòng suối mát cho nhau, cần trân trọng săn sóc và bảo vệ. Con hãy uống từ bồn nước của con, từ giếng của con hãy uống nước tuôn trào. Các suối nước của con đừng để chảy ra ngoài, các dòng nước của con đừng để chảy ở nơi đường phố. Con cứ giữ lấy làm của riêng mình, đừng để cho người khác dùng chung. Ước gì nguồn nước của con được Chúa chúc lành. Hãy hưởng thú vui bên người vợ thời son trẻ. Nàng là nai vàng đáng yêu, là sơn dương kiều diễm. Ước chi tấm thân nàng luôn làm con vui sướng thỏa thuê, và tình yêu của nàng mãi làm con say sưa ngây ngất. Chương 31 câu 10 đến 31 cống hiến cho chúng ta chân dung của người vợ gương mẫu đảm đang. Đây là bài đọc thường được chọn cho đám cưới. Nó miêu tả gương mặt của một người vợ công dung ngôn hạnh vẹn toàn, rất năng nổ quán xuyến mọi chuyện trong gia đình, biết buôn bán đầu tư, canh cười, thêu dệt, suốt đời chỉ đem lại hạnh phúc ấm êm cho chồng con và gia nhân. Nàng đặc biệt yêu thương rộng tay giúp người nghèo khổ. Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban. Con nàng ca tụng nàng có phúc, chồng nàng không ngớt khen ngợi nàng trổi vượt hơn mọi phụ nữ khác. Và tác giả kết luận, duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân, người phụ nữ kính sợ Gia Vê mới đáng cho người đời ca tụng. Đối chọi với chân dung người vợ đảm đang là gương mặt của người đàn bà chắc nết, ngoại tình, chuyên quyến rũ thanh niên ngu ngốc như được miêu tả trong chương 7 câu 6 đến 27. Người đàn bà này ăn mặc như gái điếm, ồn ào, thích bay nhảy chứ không chịu chôn chân ở nhà. Lúc ở công trường, khi ngoài đường phố, góc nào cũng thấy cô ta rình chờ. Gặp chàng trai, cô ả ôm ghì lấy chàng ta mà hôn, rồi cám dỗ chàng phạm tội. Nàng cho biết là đã chuẩn bị mọi sự sẵn sàng, trải nệm êm ấm, trải hàng thêu nhiều màu và vải Ai Cập, rải dầu thơm chế từ mộc dược, lô hội và nhục quế trên giường. Rồi nàng nói rót vào tai chàng, hãy đến anh ơi, ta hãy say ngất men tình cho đến sáng, cùng nhau ta tận hưởng khoái lạc của yêu đương. Vì chồng em vắng nhà, anh ấy đã lên đường đi xa, mang theo mình túi bạc, đến ngày rằm anh ấy mới trở về. À hết lòng cám dỗ làm chàng ta siêu lòng, dùng lời đường mật mà quyến rũ. Thế là chàng ta đi theo tức khắc, như con bò đi vào lò sát sinh, như con nai sa vào chồng vào bẫy, cho đến khi một mũi tên đâm thủng ruột gan, hoặc như chim vội bay vào lưới, đâu biết mình sẽ mất mạng như chơi. Và vị thầy khôn ngoan khuyên chàng trai, đừng để lòng con ngả theo nàng, chớ lạc vào những lối nàng đi, vì cô ta đã làm nhiều người ngã gục, ngay cả những người rắn rỏi nhất cũng đều bị cô ta sát hại. Nhà cô ta ở là đường dẫn tới âm ti, xuống ngục sâu thăm thẳm của tử thần. Ngoài ra sách Châm Ngôn cũng miêu tả các cảnh thanh bình hạnh phúc của gia đình và cuộc sống đồng quê như đã trích dẫn trên đây. Nhưng bên cạnh đó cũng có những kiểu sống bị châm biếm như cảnh người nghiện rượu, ngày đêm say bí tỉ, kẻ ươn lười chảy thây thối xác, người sống gian dối lừa đảo tha nhân. Tất cả các bức tranh đó cho chúng ta thấy các khía cạnh tích cực tiêu cực của cuộc sống xã hội Do Thái trong hàng thế kỷ của thời xa xưa. Chúng không chỉ lôi kéo sự chú ý của các bậc thầy khôn ngoan, mà cũng đã là đối tượng sinh hoạt văn chương của dân tộc Do Thái. Sau cùng việc nhân cách hóa sự khôn ngoan có một chỗ đứng riêng biệt trong sách Châm Ngôn, trước hết là bức chân dung của Đức Khôn Ngoan trong chương 1 câu 20-33. Ở đây sự khôn ngoan được giới thiệu như một vị thầy kêu to ngoài đường phố, cất tiếng nơi quảng trường, kêu gọi chốn ồn ào náo nhiệt, tuyên bố nơi cổng thành. Hỡi những kẻ ngây thơ khờ dại, các ngươi còn chuộng sự ngu dốt đến bao giờ? Đến bao giờ kẻ nhạo báng còn chế giễu, đứa ngu si còn khinh sự hiểu biết? Hãy quay về nghe lời ta sửa dạy, này ta tuôn đổ thần khí ta trên các ngươi, khiến các ngươi hiểu rõ lời ta dạy bảo. Sau đó là các hậu quả của thái độ sống khinh thường các giáo huấn của sự khôn ngoan. Và bà thầy khôn ngoan kết luận, ngây thơ mà bướng bỉnh, ắt sẽ phải thiệt thân, ngu đần mà vô tâm, tránh sao khỏi tự diệt. Ai nghe ta sẽ sống an toàn, được yên ổn chẳng sợ chi tai họa. Chương 8 sách Châm Ngôn không chỉ trình bày đức khôn ngoan như là bà giáo dạy dỗ sự khôn ngoan với tất cả những hoa trái tốt lành giúp thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, mà còn giới thiệu đức khôn ngoan như là trưởng nữ của Thiên Chúa nữa. Gia Vê đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người, trước mọi công trình của người từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất, trước khi mọi sự và muôn loài muôn vật, biển khơi, vực thẳm, mạch nước, núi non gò nồng, không trung vũ trụ. Ta hiện diện bên người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người. Trong chương 9, Đức Khôn Ngoan được giới thiệu như là bà chúa khôn ngoan mở tiệc đãi khách. Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên 7 cây cột, hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn và sai các nữ tỳ ra đi. Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi, hỡi người ngây thơ hãy lại đây. Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo, hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế. Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống, hãy bước đi trên con đường hiểu biết. Qua tất cả các hình ảnh, nhân cách hóa trên đây, tác giả sách Châm Ngôn đã góp phần trao ban cho mặc khải của luật lệ và của các ngôn sứ một gương mặt mới và nhân bản hơn. Tuy nhiên, việc nhân cách hóa này không lấy mất đi nội dung nòng cốt các giáo huấn của Thiên Chúa trong tương phản với sự khôn ngoan của loài người.